Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh A Di Đà để tìm hiểu về pháp môn tu tịnh độ. Hôm nay tới kỳ này là kỳ mấy quên ha? Hôm nay là kỳ 5. Mà có lẽ cũng là bữa nay có thể là hết đấy. Hết cái nội dung của kinh A Di Đà. Thì tôi rất mong là đại chúng nghe rồi suy nghĩ rồi mới thực hành. Và cái điều mà tôi muốn nhắc với đại chúng là để ý về cái trọng tâm của cái pháp môn tịnh độ này, của bộ kinh A Di Đà này, là để ý về cái câu mà tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Câu đó rất là quan trọng, phải tư duy và tìm hiểu quán chiếu để thấy cho được cái sự phân tích về cái nguồn giáo lý đó. Nếu không nhớ câu đó, không nhận thức được Phật Di Đà là cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, mà mình cầu Phật ở phương xa, ở phía Tây, cấp 10 muôn ức cõi nước theo văn tự, thì có thể nói rằng là không có đem lại kết quả ở đâu. Tịnh độ cũng vậy, để ý rằng tịnh độ là duy tâm. Duy tâm mà có tịnh độ, cái tâm của chúng ta an lành, thanh tịnh, trong sáng, thì chúng ta nhìn cái thế giới mà xung quanh của chúng ta đang ở, nó tốt, nó đẹp, nó trong sáng, giống như là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não vậy. Nhìn cảnh vật ở đâu đâu cũng thấy đều là giống như là hoa đủ màu sắc nở, đầy trời, đầy cảnh vật, giống như là chư thiên rải hoa vậy. Cái đó khi nào mà người đệ tử Phật có được những giờ phút tâm thật an lành, các vị sẽ thấy cái đó. Và khi mà tâm an lành rồi thì nghe tất cả những âm thanh của côn trùng, từ lớn chứ nhỏ, từ gần tới xa, đều màu nhiệm và thanh thoát vô cùng, giống như nhạc trời. Màu sắc cũng như là hoa trời, mà âm thanh cũng như là nhạc trời. Đất thì là toàn là thất bảo, đều là nó phát xuất từ cái tâm thanh tịnh, an lành, trong sáng, không có phiền não vô minh. Nó làm cho từ cái cõi ta bà bực bội đau khổ phiền phức, nó vãng sanh, tức là nó lật ngược trở lại qua một cái thế giới an lành mà không còn có cực khổ nữa. Rồi đó là cảnh giới cực lạc. Thế thì cực lạc tịnh độ là duy tâm, chứ tìm bên ngoài không có. Không có cực lạc tịnh độ. Bởi lẽ mình học mấy mười mấy hai chục năm nay mà tôi thường nhắc, mà bởi lẽ pháp giới là nhất chân, nó có một thứ một à. Hễ tâm trạng của người đau khổ thì nhìn thấy pháp giới không có cái nào đẹp hết. Mọi sự vật đều là ảm đạm, đều là đau thương buồn bực hết. Tâm trạng mà thật an vui thanh thoát thì nhìn ở đâu cũng đều là hoa trời, nhìn ở đâu nghe cái gì cũng đều là âm thanh duy diệu màu nhiệm đẹp đẽ như nhạc trời. Và cái đất không có gì đáng chê hết. Nhìn cái đất đai cõi nước của mình ở đẹp lắm, có xấu. Để cái đó mà học kinh Di Đà này. Thế thì cái bữa rồi đó là tôi lướt qua vấn đề sáu phương. Đức Phật nói kinh A Di Đà này, chư Phật ở trong sáu phương: phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên và phương dưới, gọi là lục phương. Chư Phật ở cõi nước của mình nhiều như số cát sông Hằng, dùng một cái tướng lưỡi rộng dài, tức là cái tướng lưỡi mà bảo đảm cái lời thành thật, cả 3000 đại thiên thế giới không hề có sự sai chạy, sự điêu ngoa, sự xảo trá nào với bất cứ là ai lúc nào. Lời nói là lời nói thành thật, mà kinh thường dùng cái từ quán trường thiệt tướng, là cái tướng lưỡi rộng dài. Khen ngợi cái kinh này,
Kinh này gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hữu niệm. Ai mà nghe kinh này mà tu mà học mà khen ngợi mà tùy ý tu tập thì người này sẽ được nhất thiết chư Phật, tất cả chư Phật hộ niệm. Chư Phật ở sáu phương đều, mỗi phương đều đông như số cát sông Hằng, đều ngợi khen như vậy. Thế thì là ở cái phương chót là cái phương thượng phương. Thượng phương thế giới thì có Phạm Âm Phật, Tú Dương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Vi Sơn Phật, Như Thị Đắng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Tức là nêu một số số vị Phật đại biểu. Ngoài ra còn Phật nhiều như số các sông Hằng. Hằng Hà Sa Số Chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phu tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thật ngôn nhữ đẳng chúng sanh, đường tính thị xứng tán, bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Chư Phật nhiều như vậy đều nói lời thành thật rằng chúng sanh các ông, các vị hãy tin cái kinh này. Cái kinh là, và khen ngợi cái kinh này, nó có cái công đức không thể nghĩ bàn. Công đức thế nào là công đức không thể nghĩ bàn? Công đức không thể nghĩ bàn có nghĩa là ngay ở cõi ta bà này mà biết tư duy, biết quán chiếu thì nó chuyển cái cõi ta bà này trở thành cảnh giới cực lạc tại chỗ, chứ không cần phải đi cách 10 muôn ức cõi nước, và cũng không đặt vấn đề phương đông phương tây nào hết. Ở tại chỗ mình mà có thể mình vãng sanh, tức là mình lật ngược lại cái trạng thái đau khổ của gia đình, của bản thân, nó trở thành ra cái trạng thái khinh an giải thoát tự tại. Cái chỗ mình ở nó trở thành ra cái cảnh mà cái người đó chỉ hưởng các điều vui mà không có các điều khổ. Thế thì người đó đã vãng sanh cực lạc rồi. Vãng sanh đây là nó thay đổi cái trạng thái tâm linh, từ cái trạng thái đau khổ bực bội nó qua cái trạng thái an lành, trong sáng, thanh tịnh, giải thoát. Đó là công đức, gọi là bất khả tư nghì công đức. Công đức không thể nghĩ bàn của cái kinh này. Là cái kinh này là dạy cho người ta chuyển ta bà thành tịnh độ, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. Đó là cái công đức không thể nghĩ bàn là như thế. Thế thì là cái kinh này á, cái Na Di Đà là chuyển ta bà thành tịnh độ, thành cực lạc. Còn các kinh khác người ta học là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết. Niết bàn cũng đều là do chuyển cái tâm của ta. Cho nên giáo lý của đạo Phật không hề chạy, không hề trốn tránh, tránh né vấn đề nhất thiết duy tâm đạo. Không có gì phải sợ hết. Đành rằng là vật chất là vẫn có giá trị trong cuộc sống. Cho nên là cải tạo xây dựng cho dân giàu nước mạnh đều đó đúng. Đúng muôn đời. Dân tộc nào cũng vậy. Phải có vật chất mới xây dựng đất nước được, đời sống con người mới nâng cao được, điều đó có. Nhưng mà đó là về phương diện giáo lý tục đế của đạo Phật có bác bỏ cái điều đó đâu, ta nhất trí hoàn toàn cơ mà. Cho tới nói cái câu tục ngữ cái phương ngôn người ta gọi là có thực mới vượt được đạo, điều đó đạo Phật, người tu theo đạo Phật cũng không hề bác bỏ câu đó. Muốn tu hành phải có ăn cái đó chứ, phải an cư mới lạc nghiệp được chứ. Tuy nhiên là cái người tu hành á, đây là nói riêng về những cái người mà tu hành, người ta muốn giải thoát á, thì cái sự an cư lạc nghiệp của người ta không đòi hỏi quá cao. Tôi nói thí dụ như cái người mà có cái chất liệu tu hành mà học giống Phật, mà ta biết thưởng thức cái hạnh phúc của cuộc đời á hả, một tháng mà ta kiếm được cỡ 3 triệu thôi. Tôi nói 3 triệu là tôi nói khá cao, mà tôi không nói nó thấp lắm, mà tôi không nói cao lắm, mà người ta biết sống á hả, thì cái gia đình đó nó như là thiên đường vậy. Vợ chồng con cái cha mẹ trên thuận dưới hòa, người ta đủ sức sống 3 triệu bạc đó. Người ta xây dựng cái gia đình của người ta trở thành từ cái gia đình mà khổ cùng cực khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc, với cái vốn liếng 3 triệu một tháng, người ta có thể làm cho cái gia đình của người ta trở thành thiên đường được, thành cực lạc được. Là ta sống cái đời sống không xa hoa, không hạ nhán, không bề ngoài, thiểu dục và tri túc. Thế thì đời sống người ta, chồng yêu vợ, vợ thương chồng, con nghe lời cha mẹ nghe lời dạy con cái ngoan và phụng dưỡng ông bà, với cái số tiền đó người ta làm được hạnh phúc mà. đừng tham lam, đừng dục vọng, đừng chạy theo những cái hình cái bề ngoài. Ta làm được an lạc được đó chứ. Một cái xã hội mà nhiều người mà đều giống như nhau vậy, bây giờ đã đâu phải là mỗi người mà kiếm 300 đô tháng dễ đâu. Tôi cho 300 đô ở Việt Nam này trung bình như vậy, đất nước vẫn đẹp. Chừng nào giàu thì giàu hết, nâng lên. Còn bằng không là cỡ 300 đô mà bình vậy một tháng á, là quá ngon thành cực lạc được đó chứ. Nhưng mà hiện giờ có những người có hàng xài hàng ngàn tỷ mà vẫn ở trong địa ngục trần gian. Điều đó không phải là nhất thiết duy tâm tạo là gì. Xài hàng ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, bưng lục chén nước tới đưa hai vé tức là 200 đô, đem cái khăn la mặt đưa hai vé, xài đi mua có thuốc đưa hai vé, thưởng á, xài ngon, xài bánh như vậy á, cuối cùng được gì? Tử hình và tù chung thân, vân vân. Thế thì cái tiền tài, cái vật chất có phải là nguyên nhân để an lạc hạnh phúc đâu. Nó là một phần phụ thôi. Còn cái an lạc hạnh phúc thật sự, ta không có hai vé vậy, ta chỉ cần ba vé trong một gia đình, ta xây dựng cuộc sống hạnh phúc được, an lạc được. Do vậy cho nên là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, không hề tránh né và sợ sệt. Kinh Di Đà này ta học ta thấy chỗ đó. Xài hàng ngàn tỷ mà có người làm tiêu 2-3 ngàn tỷ của quần chúng, của nhân dân, của nhà nước, của kho bạc mà có hạnh phúc gì đâu. Cho nên cái thời gian đó là tại vì là cái đạo Phật của ta không có nắm vững được kinh điển của đạo Phật, cho nên rất sợ chủ nghĩa vô thần. Chứ mà học Phật mà đúng mức rồi đó, thần là thần, không hề có sợ ông thần nào hết. Và ông thần đó cũng chẳng phải là tụi tôi. Tôi nói ví dụ như là người Việt Nam, cái này tôi nói hoài mà, đất nước Việt Nam mà. Nhưng mà người Kinh, người Hồi, người Tài, người Nùng, người Thái, người Mèo, người Mát, người Lô Lô, người Ba Na, vân vân, họ cũng ở trong cái đất nước ta, cũng sống trên cái không khí của đất nước Việt Nam này. Mà người nào làm ăn theo cái nghiệp vụ của người nấy, cái phong tục, cái tập quán của người nấy, thế thì là thần, ai muốn thờ bao nhiêu là thờ, ai muốn tin cái gì là tin. Còn người đạo Phật đâu có ngán cái ông thần nào, đâu có thờ ông thần nào, đâu có lại lục vang sinh cái ông thần nào. Thế thì là chủ nghĩa vô thần, ăn nhầm gì với đạo Phật, có đồng phạm gì tới đạo Phật chứ. Do vậy cho nên cái người mà hiểu kinh điển rồi là không hề có sợ. Chẳng những không có sợ mà là có thể hợp tác được, có thể làm cái trợ duyên cho chánh pháp được phát triển nữa cơ. Do vậy cho nên trước sau như một, có thời gian đầu đó người ta chửi bới tôi biết là bao nhiêu mà cả. Người ta nói tại sao là tôi làm thầy chùa mà tôi không sợ cộng sản, là tôi là quốc dân chứ gì. Nhưng mà sự thật không có quốc dân. Nhưng mà tại kinh điển mà tôi thấy rõ ràng không có chuyện gì phải sợ. Từ trước sau như một, đạo Phật không hề cầu cạnh một ông thần nào, xả sạch ông thần nào. Và còn cái sự mà cải tạo xây dựng phiền não, cải tạo mình để thành phiền não, cải tạo phiền não để thành bồ đề nước bàn là do mình chứ không có do ai hết. Trước sau như một. Kinh A Di Đà học rồi đây, cũng đều là do mình làm ra có cảnh giới cực lạc, chứ cũng chẳng có do ai hết. Thì mình còn sợ cái gì nữa chứ. Cho nên học cái kinh này rồi là mình sẽ có một cái sức sống, nghị lực, kiên cường, bất khuất, không có mê tín dị đoan bậy bạ được. Do vậy cho nên khúc này là ta sẽ học kinh này là mười phương chư Phật đều khen là cái kinh này là cái kinh khó tin. Vậy mà ông Phật Thích Ca đã ở trong cái cõi đời đầy ta bà ngũ trượt ác này mà đem cái thứ kinh kỳ diệu này mà nói mà truyền bá được, quá là ông Phật Thích Ca hết sức tài tình, một bậc giác ngộ đáng kính quý trên cõi đời này. Mười phương chư Phật đều khen vậy. Là vì một cái giáo pháp khó tin, người ta khó nghe khó hiểu, vậy mà Đức Phật làm cho người ta tin được, người ta nghe được, người ta hiểu được. Và có người đã giảng sanh, có người đang giảng sanh, có người sẽ giảng sanh. Cho nên đây là một công trình vĩ đại của Đức Phật Thích Ca. Nó là cái kinh kia bằng bất khả tư nghị công đức. Nó có cái công đức không thể nghĩ lượng. Nghe mà học kinh này là được nhất thiết chư Phật đều là hộ niệm. Là vì chính Phật A Di Đà đã ở trong tâm mình rồi, Phật Thích Ca cũng ở trong tâm mình rồi. Mà Phật Thích Ca, Phật A Di Đà ở trong tâm mình rồi mà đã đồng ý xác nhận rằng là tâm mình đã thanh tịnh, đã cải tạo phiền não vô minh rồi, thì mười phương chư Phật người ta cũng nhất trí như vậy thôi. Cho nên tất cả chư Phật đều hộ niệm, đều giúp đỡ, đều bằng lòng và khen ngợi. Tiếp đây nè. Xá Lợi Phất, ư Nhữ Ý Văn Hà, hà cố danh di nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kính. Đức Phật gọi này Xá Lợi Phất. Theo ý ông hiểu thế nào? Vì có gì mà cái kinh này nó có cái tên là Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm? Nhớ nha, cái kinh A Di Đà này nè, nó có cái tên là cái kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm. Tu theo cái kinh này là được tất cả chư Phật trong mười phương đều hộ niệm, tức là bằng lòng giúp đỡ, ủng hộ, tán thán, khen ngợi. Phật giải tiếp: Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả thị nhân, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai ni nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đất bất thối chuyển, ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thị cố Xá Lợi Phất, như đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ, cập chư Phật xả thiết. Có nghĩa như thế này: này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, trai lành gái tốt nào nghe cái kinh này mà thọ trì, tức là mình tin hiểu rồi, mình nắm giữ cái, theo cái lời dạy, theo cái giáo pháp này mà mình hành trì đó, gọi là thọ trì. Có trai lành gái tốt nào nghe cái kinh này mà được thọ trì, và nghe cái danh hiệu của Phật A Di Đà mà nắm, mà giữ, mà duy trì để mà tin, mà tìm hiểu, mà tu hành ấy, thì cái người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó đều được tất cả chư Phật hộ niệm. Nghe cái kinh này, giáo lý kinh này mà học, mà tu, mà thọ trì, và nghe cái danh hiệu của Phật A Di Đà mà học, mà tu, mà thọ trì theo cái pháp môn này, thì người đó được tất cả chư Phật hộ niệm. Giai đất bất thối chuyển, ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Chư Phật sẽ hộ niệm cho cái người này. Tất cả người này đều không có thối chuyển, đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái điều này không phải nói hoa đâu, mà cũng không phải hứa suông, mà nó là nó ẩn chứa một cái triết lý rất là độc đáo của Đại Thừa. Đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đại đệ tử trước 4 người, sau đó thọ ký cho 500 đại đệ tử, sau đó thọ ký cho những người vô học và những người hữu học, đều được thọ ký thật hết. Như vậy là theo cái tinh thần kinh Pháp Hoa mà các vị ôn nhớ lại, thì các vị thấy rằng, nghĩa là coi như không có một chúng sanh nào là không có được, không có quyền thành Phật đâu, mà mỗi người đều có quyền thành Phật, hoặc thành Phật trước, hoặc thành Phật hiện tại, hoặc là thành Phật sau này. Mà kinh này ta gọi là nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, chứ không có người nào mà không có quyền thành Phật. Kinh Pháp Hoa thọ ký cho tất cả 4 đại đệ tử lớn lần thứ nhất, kế đó là thọ ký cho 500 đệ tử La Hớn, sau đó thọ ký luôn cho những người gọi là hữu học và vô học. Thọ học vô học nhân ký, tức là thọ ký cho những người vô học và thọ ký cho những người hữu học. Hữu học tức là những người mới có quả vị tu đà hoàng thôi, tư đà hàm, a na hàm thôi, chưa được a la hán mà đều sẽ được thành Phật. Như vậy nghĩa là không còn bỏ sót người nào, người nào cũng đều có khả năng thành Phật. Và kinh Pháp Hoa mà hiểu cho kỹ hơn là vì Đức Phật xác định mọi người là Phật rồi, vì vậy cho nên mọi người đều có quyền trở về cái nhà của mình, cho nên ai cũng được thành Phật, chẳng qua là thành Phật sớm hay muộn, tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng quán cải thân tâm, thân khẩu ý của mình. Ở kinh Di Đà này cũng vậy, ai cũng được dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện. Có người đã phát nguyện cầu sanh về cảnh giới Cực Lạc, có người đang phát nguyện, có người sẽ phát nguyện. Nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, có người đã sanh về cảnh giới Cực Lạc rồi, có người hiện đang vãng sanh về cảnh giới Cực Lạc, và có người sẽ vãng sanh, nghĩa là không có người nào không vãng sanh được. Vì sao vậy? Vì tất cả mọi người là tự tánh là Di Đà, và tự tánh của họ là Di Tâm tịnh độ. Thì cái ngày nào đó, cái lúc nào đó, cái nhân duyên điều kiện nào đó, họ tỉnh thức được cái là họ biến chuyển lại, là cái phiền não vô minh đó trong lòng họ, thì họ là Di Đà, còn tâm họ là tịnh độ. Do vậy cho nên không có người nào là không vãng sanh được. Y vậy đó, cái giáo lý Đại Thừa, nghĩa là ta tổng hợp lại kinh Pháp Hoa cũng nói vậy, kinh Di Đà này cũng nói vậy. Cho nên là đây nè, người nào mà nghe mà học mà tu thọ trì kinh này là đều bất thối chuyển trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là không có lui sụp, chỉ có tiến lên chứ mà không có lui sụp. Là vì sao vậy? Là người là chất Di Đà trong người ta, ta là Phật Di Đà rồi. Mà trên con đường tiến về chẳng qua là con đường hoài về nhà. Giống như Kinh Pháp Hoa nói rằng là con của một ông nhà giàu trưởng giả, đầy đủ tất cả tiện nghi giàu có. Nhưng mà sở dĩ mà nghèo bằng cùng khổ sở là tại vì bỏ cha bỏ nhà mà đi lưu lạc, vì theo thà nghĩa là bạn xấu, những người bất thiện, cho nên mới cùng khổ với đói khó phải lang thang. Và từ cái cùng khổ đói khó lang thang, người ta có quyền đi lạc, mà đi lạc riết tới chừng cuối cùng mình trở về nhà. Trở về nhà thì là nhìn thấy cảnh nhà nguy nga đồ sộ của cha mình không dám vào. Nhưng mà cuối cùng rồi ông cha ông dẫn dụ cho vào trong cái nhà, ông huấn luyện cho tập tịnh, nghĩa là xài và sử dụng mọi thứ tiện nghi. Cuối cùng ông giao cho cái nhà, cái nhà mà đầy đủ tất cả những cái kho tàng châu báu. Thì bừng tỉnh ngộ lại, à thì té ra là cái nhà này là cái nhà của mình, mình có quyền thừa hưởng từ lâu nấy. Tại mình dại dột cho nên mình mới bỏ cha bỏ nhà mình đi, cho nên mới buồn cùng khổ lang thang đấy. Cái này cũng vậy, tự tánh của mình là gì? Di Đà rồi, di tâm tịnh độ rồi, mình có quyền xây dựng tịnh độ bằng cái tâm của mình vốn có. Và cái tâm tánh thanh tịnh của mình là Phật cái Di Đà đó. Do vậy cho nên vãng sanh về thế giới Cực Lạc tịnh độ và được diễn kiến Di Đà có xa xôi gì đâu. Chỉ cần cải tạo phiền não vô minh, chỉ cần chuyển hóa tham sân si mạn nghi, trở thành đại từ đại bi đại hỷ đại đại xã, thì ngay nơi cái chỗ mình ngồi nó trở thành cảnh giới Cực Lạc, mà không còn các sự khổ đau, chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ, thì gọi là cực lạc. Chuyển hết những cái tham sân si mạn nghi, phiền não thương phá, ghét vui mừng buồn giận, chuyển hết nó ra thành một tấm an lành thanh tịnh. Thế thì ngay chỗ đó là cực lạc. Vì lúc bây giờ mình chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ. Thế thì cái chỗ mình ngồi là cực lạc đấy. Cho nên đây thì gọi là bất khả tư nghị, công đức chi lợi. Học kinh này nó có cái lợi, mà cái công đức các bạn không thể nghĩ bàn. Tại nên đây ta dám xác định mà. Nghe mà học và thọ trì kinh này rồi, thì tất cả mọi người này, giai đất bất thối chuyển, ra nội đa la tam biểu tam bồ đề, đều được bất thối chuyển đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, chánh giác cái quả đó là cái quả vốn có của tự tâm mình, của cái tánh thanh tịnh Di Đà của mình. Cho nên chuyện bất thối chuyển là cái chuyện có thật. Thì có xá lợi Phật, như đẳng giai đương tính thọ ngỡ ngữ cập chư Phật sở thiết. Vì những lẽ đó cho nên này xá lợi Phật, các ông nên hãy tin và thọ, hãy tin và lãnh thọ cái lời nói của Như Lai và cái lời nói của chư Phật trong sáu phương đều khen ngợi kinh này. Đức Phật giải tiếp: Xá lợi Phất, vượt hữu nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả. Thị chư nhân đẳng giai đất bất thối chuyển ưa nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Này Xá lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện muốn sanh vào cái cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thì tất cả các người đó đều được bất thối chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, hạng người nào cũng được hết, đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện muốn sanh vào cõi nước Phật A Di Đà đều được bất thối chuyển. Bởi vì A Di Đà tự tánh của mọi người có rồi. Thế thì là dầu đã phát nguyện muốn trở về, hay là đang trở về, hay là sẽ trở về, thì người nào cũng đều sẽ trở về tới được với cái địa vị bất thối chuyển, trở về với cái tự tánh vốn có của mình, thì còn thối chuyển cái ngã nào nữa được chứ. Để ý cái chỗ đó đó. Cho nên cái giáo lý mà tất cả chúng sanh là Phật đã thành là ý nghĩa rất là sâu. Vì bản chất của mọi người là thanh tịnh, là trong sáng, là A Di Đà, là Phật rồi. Nhưng mà bây giờ chưa là Phật. Bây giờ có người gọi là lý tức Phật, có người gọi là danh tự tức Phật. Phật chỉ biết danh tự thôi. Có người quán hành tức Phật, có người thì có tư duy, có quán chiếu, có tu tập, có hành trì, gọi là quán hành tức Phật. Phật mà Phật quán hành. Có người thì Phật mà là Phật tương tự, có người thì Phật mà là Phật chính từng phần. Và tới cái ngày mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, cái ngày đó ta gọi là cứu cánh tức Phật. Do vậy cho nên thì có người người nào cũng đều là A Di Đà hết rồi mà. Lý tức Di Đà, lý tức Di Đà Phật, danh tự tức Di Đà, quán hành tức Di Đà, tương tự tức Di Đà. Các vị là Phật Di Đà hết á. Mà nếu mà chưa hề tu hành gì hết thì gọi là Di Đà, các vị là Phật Di Đà. Nhưng mà Di Đà đó là về mặt lý mà luận, mà đoán mà luận vậy thôi. Còn như bây giờ là các vị nghe Phật Di Đà rồi, nghe được danh hiệu rồi, tu tập theo cái pháp môn tịnh độ cầu sanh này thì gọi là Phật Di Đà, các vị là Phật Di Đà. Nhưng mà Di Đà đó là Di Đà danh tự. Rồi hằng ngày tư duy quán chiếu, gột rửa phiền não vô minh của thân tâm thì các vị là Phật Di Đà. Nhưng mà Di Đà đó là gọi là Di Đà quán hành. Cái lục tức đó, học cái đó hay lắm đó. Lý tức giảng sanh, danh tự tức giảng sanh, quán hành tức giảng sanh, tương tự tức giảng sanh, phần chứng tức giảng sanh từng phần. Cho nên nghe kinh này rồi là có người người ta vãng sanh từng phần, đó gọi là phần chứng tức vãng sanh. Ta đoạn trừ phiền não vô minh từng phần. Thế thì trước kia là mỗi ngày ta rầy em, rầy út, rầy cháu, rầy con tới 12 lần, nghĩa là mỗi lần là một giờ họ có một lần rầy, có một lần phiền não, gọi đó là phàm phu. Thí dụ vậy ha. Nhưng mà bây giờ đây là ta nghe kinh học đạo rồi, bây giờ ta còn rầy có 6 lần à, 2 tiếng hồ phải rầy lần. Thế thì cái đó kêu bằng gì vãng sanh? Cái đó là phần chức tức giảm, phần chức tức vãng sanh. Ta vãng sanh mà ta vãng sanh nghĩa được phần nữa. Rồi tiến lên nữa, một ngày ta còn rầy có 3 lần thôi thì cũng phần chứng tức vãng sanh, cao hơn được mới nữa. Chừng nào mà nghĩa là thấy nghe giao hết mọi việc cho con cho cháu, rồi sắp xếp gia đình rồi, không còn nói gì nữa, không cần nghe, không cần đau khổ gì nữa, thế thì lúc bây giờ đó là ta cái bằng cứu cánh tức vãng sanh. Cho nên cái lục tức ở trong kinh Pháp Hoa đó, các Phật tử để ý mà học cái đó, vận dụng ở trong nhiều cái hệ giáo lý lắm. Thế cho nên sao lại phát, có người đã phát nguyện, có người đang phát nguyện, có người sẽ phát nguyện muốn sanh vào cõi nước của Phật A Di Đà, thì những người đó đều được bất thối chuyển ở đây cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, thì có xá lợi phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả ân đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Đức Phật giải tiếp này, xá lợi phất, ở cái cõi nước mà cực lạc đấy, quốc độ cực lạc quốc độ đấy, hoặc có người đã vãng sanh, hoặc có người đang vãng sanh, hoặc có người sẽ vãng sanh. Đấy, ở trong đại chúng vậy đây là có người đã được vãng sanh, là có người ta nghe kinh rồi, người ta về, người ta chuyển hóa cái phiền não đó. Phiền não mà mỗi ngày mà rầy 12 lần, mỗi tiếng hồ rầy 1 lần đó, sân si phiền não 1 lần đó, bây giờ có người ta bỏ hết rồi, không còn rầy nữa. Tất nhiên là cái chuyện gia đình cũng còn làm ăn vậy, nhưng mà cái thái độ xử sự giữa chồng, giữa vợ, giữa con cái, cha mẹ, người ta xử sự một cách ôn hòa, vì người ta nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tỉnh đó mà. Rồi người ta xử sự nó ôn hòa hơn. Thế thì người đó coi như người đó đã vãng sanh về thế giới cực lạc rồi. Rồi còn có người thì trên con đường thực hiện mà nó chưa trọn vẹn. Cái sự an lành hạnh phúc đó nó còn lẫn lộn với cái buồn bực ở trong cái gia đình. Thế thì người đó là gọi là người đang vãng sanh. Đang vãng sanh có nghĩa là nó đang chuyển từ cái đau khổ mà trăm nó ra còn 30-40%. Đó là đang vãng sanh. Đang làm cho cái gia đình, cái chỗ ở của mình nó thành cảnh giới cực lạc, mà đang làm cho nó chưa hoàn chỉnh. Rồi còn có người sẽ vãng sanh, có nghĩa là nghe cái pháp môn này rồi mà tu hành mà thọ trì á, thì người ta chuẩn bị sẵn sàng trong cái tư thế chuyển đổi phiền não vô minh, chuyển đổi cuộc sống. Thế thì có những người ta nghe rồi từ từ người ta cũng sẽ chuyển biến cái tâm trạng của ta, chuyển biến cái hoàn cảnh sống trong gia đình ta để được cảnh giới cực lạc, vãng sanh thì cực lạc. Thế thì cái cõi nước đó có người đã được vãng sanh, có người đang được vãng sanh và có người sẽ vãng sanh. Thế nên này Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có người tin thì hãy nên phát nguyện để mà nguyện sanh về cõi nước đó. nghe cái kinh này mà có cái lòng tin thì nên phát nguyện đi, phát nguyện để mà chuyển hóa phiền não vô minh đi. Người nào chuyển hóa trước thì cái gia đình của mình an lạc hạnh phúc trước, vui vẻ trước, thành ra hưởng cái cảnh giới cực lạc trước. Người nào mà đang chuyển hóa phiền não vô minh thì coi như là mình đang xây dựng, mình đang vãng sanh về cảnh giới tịnh độ cực lạc đó. Còn có người nào mà chưa có điều kiện, mà nếu mà được nghe được biết thì cũng chuẩn bị để mà được vãng sanh. Và nếu thực hiện theo cái phương pháp tu hành đoạn trừ những phiền não vô minh thì những người này cũng được sẽ vãng sanh thôi, chứ không có người nào là không có quyền nha. Cái độc đáo của đạo Phật á, không có người nào không có quyền thành Phật A Di Đà, không có người nào không có quyền thành Phật như Phật Thích Ca, mà tất cả mọi người đều có khả năng đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật. Giáo lý của đạo Phật là nói vậy đó, chứ không có phải đi làm dân của cái nước khác rồi phải là phục tùng mà phải làm nô lệ tôi tớ, không có. Cho nên giáo lý của đạo Phật là giáo lý bình đẳng tuyệt đối. Mà cái bình đẳng tuyệt đối này là cả thiện nam tử, cả thiện nữ nhân. Người nữ nhân cũng được hưởng quyền lợi đó, chứ không có kỳ thị. Cho nên tôi nói một cái kỳ thị rất đau nhất là Ấn Độ ngày nay không còn Phật giáo ra gì. Là tại vì là hiện giờ bên Ấn Độ ta kỳ thị người nữ. Người nữ phải đi cưới chồng. Không có của hồi môn dĩ là chàng rể có thể đốt người vợ của mình. Và để cảnh cáo bà già vợ rằng nếu bà không lo xe riêng cho tôi, báo mình đăng mấy lần rồi chứ. Do vậy cho nên làm sao ta chấp nhận cái tư tưởng mà bình đẳng tuyệt đối, nhân phẩm tuyệt vời. Cho nên cái đạo Phật là nó có cái khó khăn của nó ghê gớm ở chỗ đó. Do kiểu thiện nam tử thiện nữ nhân, nghĩa là người nam đã đành mà người nữ cũng được. Một cái điều mà vô cùng khó khăn của Đức Phật Thích Ca hồi xưa mà cho người nữ đi tu. Cho người nữ đi tu là đúng ra là các Sa Môn, Bà La Môn là các ngoại đạo bên đó là họ công kích, nghĩa là tàn bạo. Nhưng mà cái uy quyền, cái thế lực, cái phước đức của Phật Thích Ca ghê gớm lắm. Cái tính nghĩa ghê gớm sáng ngời, cho nên là ám hại bao nhiêu lần không được. Chứ mà Phật Thích Ca là cho người nữ đi tu là một sự xúc phạm đối với các cái đạo khác. Họ kỳ thị mà. Do vậy cho nên Đức Phật Thích Ca mới mở ra cái phương tiện là người nữ mà muốn đi tu là phải chịu gọi là bát kính pháp. Bát kính pháp là cái phương tiện để mở cửa cho các bà vào đạo. Nếu mà không có cái cánh cửa đó, hờ đó đó, là các bà không có lý do để vô được. Ngoại đạo tà giáo nó không bao giờ nó cho tôi chấp nhận mấy bà tu đâu. Mà tôi là vô cùng, tôi nhận thấy được cái Phật tính là bình đẳng giữa nam và nữ. Tôi muốn độ cho các bà các cô, nhưng mà các bà các cô tu là phải chịu điều kiện để đặng tôi đối phó với những người xung quanh kia cả. Chứ không là nó áp đảo, nó làm là nó uy hiếp. Nó dùng cái thế lực cường quyền, tôi không có cái gì để tôi đỡ đần được hết. Sự thật chân lý là nam nữ đều có thể thành Phật được. Nhưng mà tại vì là trong xã hội người ta kỳ thị mấy bà. Nếu tôi thâu mấy bà vô là nó quậy cái giáo hội tôi sao? Do vậy cho nên mấy bà muốn vô phải chịu tám cái điều mà phải phục tùng. Đó là cái phương tiện của Như Lai rất là khó khăn, rất là trí tuệ mới làm được việc đó. Chứ cái chữ mà thiện nam tử thiện nữ nhân này không phải dễ nói trên các nước trên thế giới đâu. Họ kỳ thị giữa nam và nữ mà. Người nữ bây giờ là đi ra đường là phải bịt cái mặt kín mít, không được nhìn nói ai hết. Cho nên là những cái tư tưởng đại thừa là gì? Là những tư tưởng của những người cái trí rộng, thấy xa, thấy tột cùng chân lý. Cái giáo lý đó là để cho những người đó, hay nói theo thông thường là một cái tư tưởng của những người cách mạng triệt để. Thường là các cái cách mạng thường tôi gọi là cách mạng cải lương. Cái lương có nghĩa là cái đó nó xấu 100, bây giờ mình sửa đổi lại, mình đưa nó ra, mình bỏ bớt được 30 phần xấu, mình xài là còn xài 70, mình bỏ bớt 30, thế thì cách mạng là cách mạng cải lương. Còn cách mạng triệt để là ta lật đổ hoàn toàn 100% cái thứ đó, ta làm lại thứ mới, gọi là cách mạng triệt để. Cái tư tưởng của đại thừa Phật giáo là một tư tưởng cách mạng vĩ đại lắm. Nội cái lòng nữ mà 8 tuổi mà đạo Phật đã xác định là người nữ đã là không thành Phật được rồi, đối với ngoại đạo, đối với tiểu thừa. Giai đoạn đó phải nói vậy, nói người nữ không được thành Phật. Nhưng mà bồi dưỡng thời gian rồi xác định người nữ được thành Phật, chẳng những người nữ bình thường, mà người nữ này là long nữ, là người nữ mà nó còn ẩn một cái mầm, cái gen của súc sanh nữa cơ. Vậy mà nếu mà có khả năng tu học theo sự hướng dẫn của Đại Trí Văn Thù Bồ Tát, người nữ này có thể thành Phật dễ hơn là Đức Phật nhận cái sâu chuỗi của lòng nữ cung cho Phật. Tư tưởng cách mạng triệt để là vậy đó. Thế cho nên Xá Lợi Phất, các người thiện nam tử, người thiện nữ nhân nào nếu mà nghe cái này mà tin mà nhận thì nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xá Lợi Phất, như ngã kim giả xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng diệt xưng tán ngã bất khả tư nghì công đức di tác thị ngôn. Thích Ca Mâu Ni Phật, năng vi thậm năng hiếu chư sự năng ư ta bà quốc độ ngũ trượt ác thế, kiếp trượt kiến trượt phiền não trượt mạng trượt trung, đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, vị chư chúng sanh thiết thị nhất thiết thế gian năng tính chi pháp. Đoạn này nghe cảm động lắm. Này Xá Lợi Phất, các hàng thiện nam tử thì nữ nhân nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Và như ta nay đây khen ngợi cái công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật trong sáu phương. Chư Phật trong sáu phương á, ngồi ở nước mình và dùng cái tướng lưỡi rộng dài trùm cả 3000 đại thiên thế giới mà nhiều như số các sông Hằng, đều khen ngợi tán thán cái kinh nhất thiết chư Phật sở hữu niệm này. Thành ra Đức Phật Thích Ca nói rằng ta khen cái công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật vì lễ chúng sanh mà tùy hỷ với ta ở trên cõi nước xa xôi như vậy mà quan tâm tới việc làm của ta và khen ngợi ta, động viên mọi người tin hiểu kinh này. Ta rất cảm kích và ta ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật. Năng vi thậm năng hay hiếu chư sự, Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm, đã làm được những cái việc hy hữu trên đời này. Chư Phật trong sáu phương nhiều như số các sông Hằng khen Phật Thích Ca rằng Phật Thích Ca làm những cái việc, làm được những cái việc hy hữu trên đời này. Đó là việc gì? Là năng ư ta bà quốc độ ngũ trượt ác thế. Ở trong cái đời, trong cái cõi ta bà à, ở trong cõi ta bà và ở trong cái đời đầy thứ năm thứ trượt ác, là kiến trượt phiền não trượt, chúng ta trượt mạng trượt, mà được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là một việc khó. Là chúng nhớ cái cõi của chúng ta ở đây đó mà. Nên là chư Phật cũng chư Phật trong sáu phương cũng khen và cũng xác định rằng là Đức Phật Thích Ca đang ở trong cõi ta bà. Thế thì là ở đây là ta bà mà qua vân tay cách 10 muôn ức cõi nước Phật, cõi đó gọi là Cực Lạc. Thì ta phải nên hiểu rằng là sở dĩ mà nói như vậy đó, là từ cái ta bà này mà đi tới Cực Lạc kia đó, là cái cự ly nó dài cái bằng trải qua 10 muôn ức cõi nước Phật. Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh với Cực Lạc. Từ đây qua phương Tây, từ đây có nghĩa là từ cõi ta bà đây nè, cách 10 muôn ức cõi nước Phật. Ta lấy hai cái điểm, một điểm là ta bà, một điểm là Cực Lạc, một điểm là Đông Phương, một điểm là Tây Phương, để nói lên rằng là cái ta bà và cái Cực Lạc nó có cái cự ly. Nếu nói về xa thì nó xa vô cùng vô cực như vậy đó. Từ ta bà mà tới Cực Lạc, tới cõi tịnh độ nó xa vô cùng vô cực như vậy. Nhưng mà nên nhớ, cái cự ly nói là xa vậy, nhưng mà nếu như mà những cái người mà nghe mà tin hiểu kinh này đó, thì tất cả mọi người đều được giảng sanh hết. Cái đường đi xa đó, đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Cho nên đường đi đây qua cõi ta bà cách 10 muôn ức cõi Đức Phật như vậy. Đó là ngôn từ, danh tự, văn tự và ngôn thuyết. Mà nếu mà ta biết chuyển qua cái phiền não, cái vô minh, cái tham sân si mạng, cái phẫn hận phu não tật sang, cái thất tình lục dục, thì cái ta bà đó cùng với đây không hề có xa cách. Chỗ đó là cái chỗ mà phải để ý đó. Cho nên cái tứ tất đàn mình học qua, học kinh cũng phải nhớ tứ tất đàn. Nói ngôn từ từ đây qua phương Tây cách 10 muôn ức cõi Đức Phật là vận dụng ngôn từ để nói lên cái cự ly rất là xa cách như vậy. Nhưng mà để nhất nghĩa tắc đàn thì ta nói rằng pháp giới là nhất, chân là bất, nhị không có chỗ nào là cực lạc, mà cũng không có chỗ nào là ta bà. Mà ta bà hay cực lạc chính là do cái tâm của ta. Rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Ở đây cái tâm mà nó an rồi là ta nghe tất cả những cái tiếng chim kêu, tiếng gió thoảng đều là tiếng pháp. Ta nhìn đâu cũng đều là thấy bông hương hoa trời rực rỡ đẹp đẽ. Thế thì là cái cõi này nó trở thành ta, cái cõi ta bà này nó trở thành là cái cực lạc, chứ đâu có xa xôi. Để cái chỗ này đó. Cho nên chư Phật khen ta rằng là đang ở trong cõi ta bà đầy năm trượt ác, vậy mà được cái quả anh vô thượng chánh đẳng chánh giác là một việc khó. Là vì tất cả chúng sanh mà nói cái kinh thiết thị nhất thiết thế gian năng tính chi pháp, nói một cái pháp, cái kinh điển mà tất cả những người trên thế gian này khó tin. Kinh này khó tin lắm. Khó tin là vì sao? Là vì cái tâm của chúng ta, của mọi người vậy, là hàng ngày sống ở trong vui mừng buồn giận thương ghét phải quý, nó rối nhộng ra, nó đau khổ tràn ngập bời bời như thế. Mà bây giờ nói rằng là người ta có quyền hưởng được thọ, hưởng được cái cảnh an lạc của cảnh cực lạc, làm sao được mấy người tin chứ? Sự thật, nếu mà chúng ta mà không học Phật á hả, là đầy nhảy hàng ngày của chúng ta là tham sân si mạng nghi, đầy nhảy cái chấp mắt là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới cấm, thủ gọi chung là kiến hoặc và tư hoặc, đau khổ tràn ngập thôi. Ngoài ra thất tình là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Thế thì nó đầy ấp như thế mà bảo rằng là xây dựng cực lạc thì chẳng phải pháp khó tin là gì. Nhưng mà nó là khó tin chứ không phải là không tin, không phải là không tin được. Các Phật tử mà tập tu và có cái điều kiện mà thí nghiệm, các vị sẽ thấy được điều đó. Ở ngay cái cõi của chúng ta ở đây, chúng ta có thể hưởng được những điều vui mà không bị các điều khổ. Điều đó có thể có, điều đó là có thể có thiệt. Chỉ có cái điều là nên nhớ, một, cái lý tức vãng sanh là mình chừa nó ra, cái đó khỏi nói. Hai là danh tự tức vãng sanh, tức là cái sự tu tập của mình được phần nào. Rồi danh tự tức giảng sanh, rồi quán hành tức giảng sanh, rồi tương tự tức giảng sanh, rồi phần chứng tức giảng sanh, nghĩa là mình cải tạo phiền não của mình trong lòng của mình từng phần, thì cái giảng sanh của mình nó ngang cái mức độ của cái sự thực hành của mình. Đó là điều có thật. Nhưng mà nếu mà người mà không học giáo lý, không biết được cái đó, không hành, không cải tạo vô minh phiền não ở nội tâm mình, thế thì cái người đó họ nghe cái pháp này là vô cùng khó tin. Ở trong cõi ta bà đầy năm trượt ác này mà thành Phật là một việc khó, mà lại còn nói cái pháp khó tin, cái pháp mà dạy người ta cải tạo ở cái cõi gọi là ta bà này đầy năm trượt ác này mà nó thành cảnh giới cực lạc để giáng sanh về cảnh giới cực lạc, quả là pháp khó tin. Nhưng mà khó tin không có nghĩa là không làm được. Tôi tin rằng là trong cái số Phật tử chúng ta có những người mà quán hành tức giáng sanh không phải là ít, có những người phần chứng tức vãng sanh cũng không phải ít. Tôi nói nội ngày mà mình chửi 12 lần, mỗi giờ 1 lần, chửi hàng xóm, chửi con, chửi trong gia đình, chửi mấy người phụ làm việc này v.v. Bây giờ mình còn, mình bỏ bớt đi, mình còn mắng nhất sài sẻ anh ta có 5 lần thôi, hoặc 4 lần thôi. Thế thì chẳng phải giảng sanh được 6 phần đó sao? Cái sự an ổn của mình nó đã vơi đi được 6 phần, còn có 4 phần. Mình hưởng các điều vui 6 phần thêm, mà chỉ cần bị có 4 phần khổ não. Đó là giảng sanh từng phần đó chứ. Cho nên là pháp khó tin, nhưng mà không phải là không tin được. Ai đấy mà thực hành thì đều có thể hưởng được cái thành quả do mình làm ra. Chứ Phật không có. Tất cả kinh điển tôi xác định với đại chúng là kinh điển nào mà nói mà không có tương quan gì trong cuộc sống của đời ta, kinh đó đem bỏ mà không bao giờ tôi có tội lỗi. Đem cho người ta gói tiêu, gói hành, gói ớt, ta bán ngoài chợ, không hề có tội lỗi. Mà tất cả kinh Phật đã gọi là kinh Phật là phải đem vận dụng trong cuộc sống, phải có kết quả. Kết quả đó là an lạc, là giải thoát. Còn không có là đem đốt bỏ cho người ta gói hành, gói tiêu, ta bán, có phước không. Cho nên những cái kinh mà nói trên trời, trên mây, trên gió, trên trăng, trên ngọc hoàng, thượng đế, với âm phủ địa ngục rồi đó, láo hết. Hay là không phải láo đi nữa, là thuộc về kinh hạng bét, nó thuộc về phương tiện hạng bét. Chứ kinh Phật là vậy đó, mọi người phát nguyện đều được vãng vãng sanh, mọi người đều gia đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bộ, tam bộ đây đều được thành Phật, có quyền thành Phật, ai cũng như ai, không ai có quyền bắt tội ta hết thảy. Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, mạc bất bịch, tỷ lai tầng cảnh, vị tầng ma, kim nhật phân minh, tu phẫu tích. Mà tôi đã dịch ra đó, tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội, không ai bắt tội hết. Thiện là chi, ác lại là chi, sợ làm chi, hai cái danh tự vô nghì. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Lương tâm của mình nó làm cho mình thành địa ngục nè, mình chịu cái khổ như là khổ địa ngục nè, ta gọi là địa ngục trần gian đấy. Lương tâm của mình nó làm cho mình chịu cái khổ ngạ quỷ nè, cái khổ súc sinh nè, cái khổ người trời. Và lương tâm của mình có thể nó đưa mình tới thanh văn duyên giác Bồ Tát già. Cho nên đa mang chi hai cái danh tự vô nghì, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mặc cho bụi mờ cái gương à, cái tâm của ta đi dưới từ tấm gương nha. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mà mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay, ngày hôm nay tức là ta đủ điều kiện ta học hành đó mà. Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, có cơ hội lau chùi cái gương lòng của mình đó mà, nhận thấy rõ tội phước không ai ban và ai phạt. Trời ơi, đó là quyền giác thiền sư đó, trời Phật ơi. tôi sẽ giảng chứng đạo ca một lần nữa rồi tôi có chết đi nữa không bao giờ tôi nhăn mặt. Nói cái tinh thần của đại thừa tư tưởng Phật giáo khiếp. Ai có quyền bắt tội ta nếu ta không có làm điều sai trái? Kinh này cũng vậy thôi, có ai bắt tội gì đâu. Và cũng không có ông Phật Di Đà, cũng chẳng có, chẳng có Phóng Hào Quang vậy đó. Ông ở với mình, ông ngủ luôn mình cả ngày mà, ngày đêm gì ông ngủ với mình ngủ với ổng. Mà thế thì chừng nào mình thấy ổng là mà có ổng vậy thôi, rồi lúc nào mình quên ổng là không có. Giống như người thế gian là ngủ với cái người thân mình bên, khi nào mình thức mình thấy họ bên là thấy, còn lúc nào mình ngủ mà là tại mình ngủ mê quá mình không thấy họ bên. Chứ thức dậy rõ ràng thấy họ bên đó thôi à. Phật cũng vậy à, ngủ chung với Phật mà lúc nào quên không thấy Phật thì dường như không có Phật. Mà lúc nào cái tâm trong sáng thanh tịnh giác ngộ giải thoát á, tức là ôm Phật ngủ đó chứ. Nói vậy ta có những người mới đi nghe học Phật ta chưa có biết á, ta nói trời ơi, nói về tội lỗi vô cùng. Phật ta để địa bàn ta lại chứ, lại mỗi ngày mấy trăm lại chứ, ai mà nói ôm Phật ngủ cái ông này ông nói kỳ cục. Chứ kỳ thật là người nào mà chưa ôm Phật ngủ là người đó tu cẳng nhất, cẳng sợt, nhầm dám. Phải ôm Phật mà ngủ. Bởi vì Phật là ai? Là tự tánh gì? Như Đà. Phật là ai? Là Như Lai Viên Giác Diệu, Diệu Tâm chứ ai đâu nữa. Gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, tại vì mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội tu hành, ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, nhận thấy rõ tội phước không ai ban mà cũng không ai tặng, không ai phạt. Phật học vậy đó. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghì, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Cái đó đó, tội là cái đó đó. Cho nên là thí nghiệm bản thân coi, mình định làm cái gì ác, cái gì mà hại người ta là bắt đầu run trước rồi đó, bắt đầu run sợ trước, sau đó mới thực hiện được cái ác, cái bất nhân. Mà thực hiện được hay không là chuyện khác, nhưng mà vừa chớm cái niệm đã bắt đầu run sợ, đó là tội đó. Lương tâm nó hành hạ đó là tội đó. Cho nên là nếu chúng ta không khéo là chúng ta chỉ sợ nhân dương quỷ sứ nó hành hạ cái hồn, mà còn cái sự hành hạ đau khổ hiện giờ là thực tế vừa xác vừa hồn thì lại ít có người sợ. À, tôi nghiệm ra cái này mới quái gở đó chứ. Hiện giờ mình vừa hồn vừa xác nó hành hạ ghê gớm mà lại ít có người quan tâm. Lại cứ sợ làm cái điều sai trái rồi chết đi rồi diêm vương rồi quỷ sứ rồi nó hành hạ. lo hối lộ cúng giấy này kia cho quý sứ Diêm Vương, hoàn toàn không phải đệ tử Phật đâu. Cho nên tôi nói một cái câu mà tranh thế sự tâm năm bạc, tham sân si sao mang nghiệp vào thân, là câu tôi không chịu nghi 10 năm trước, câu mà chùa Quán Sứ giờ còn. Tranh thế sự tâm năm bạc, tham sân si mang nghiệp vào thân, chứ không có sao. Dùng chữ sao là không được, chứ sao có nghĩa là sợ tội, sợ khổ cho cái hồn, mà còn cái thân này không sợ. Cái đời sống hiện tại vừa hồn vừa xác lại không lo, mà lo tranh thế sự tâm năm bạc, có nghĩa là đừng tranh thế sự, đừng tham sân si, vì tham sân si sau này nó mang nghiệp vào thân, nói vậy là không được. Tranh thế sự tâm năm bạc, tham sân si là mang nghiệp vào thân. Tôi nói xong rồi tôi biểu thí nghiệm, ra kia ăn cắp xe gắn máy người ta đi, rồi chạy ra ngoài đường rồi quẹt người ta cái đường, rồi đứng xuống rồi loi người ta cái đi, thử coi coi sao mới mang nghiệp hay là mang nghiệp bây giờ, coi coi chết rồi Diêm Vương mới làm biên bản hay là công an làm biên bản bây giờ. Tham sân si là mang nghiệp vào thân thôi. Kịch trần duyên một dứt dạc, giới định huệ tu nhân thành Phật, chứ không có dùng chữ sốt. Sớm tu nhân thành Phật là non. Anh tính chừng nào anh mới gọi là không sớm, chừng nào là sớm. Cho nên là cái người mà biết đạo Phật rồi thì là thị nhật dĩ quá mạng vật tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hạ. Là một ngày mà qua rồi là cái mạng người ta coi nó rút ngắn rồi. Thế thì nói sớm là chừng nào? Chừng 3 năm nữa hay sao? Được không? Hay là tôi tính chừng là 5 năm nữa rồi tôi mới sắp xếp tôi đi tu, được không? Sớm là vậy đó hả? Rồi mai mốt này nó bệnh nó chết rồi làm sao? Do vậy cho nên mình học đạo Phật á, và học cho nó kỹ. Cho nên chư Phật khen ta là ta ở trong cái đời ngũ trượt ác thế mà ta được cái quả vô thượng bồ đề là khó, vì chúng sanh mà nói những cái pháp trên đời khó tin. Sao lại bất đơn tri, ngã ưng ngũ trượt ác thế, hành thử nan sự, đắc ca nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Vị nhất thiết thế gian nan, văn thiết thử kinh nan, tính chi pháp, thị vi thậm nan. Đức Phật nói này sao lại pháp? Nên biết rằng, ta ở trong cái đời gọi là ta bà ngũ trượt, mà làm những cái việc khó làm này, làm những việc khó làm là ta được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi lại vì tất cả người thế gian mà nói ra những cái pháp môn tịnh độ, là cái pháp gọi là nan tính chi pháp, là những pháp rất là khó tin, thì thật là rất khó. Pháp này gọi là pháp khó tin đó nghe, chứ không phải dễ tin. Nan tính chi pháp chuyển ta bà thành tịnh độ, mà tịnh độ không có. Nếu mà học theo cái tinh thần liễu nghĩa cái này là không có tịnh độ nào khác ngoài cái ta cái cõi pháp giới nhất chân này ra, không có tịnh độ nào khác. Vậy thì chỉ còn có cái cách là chuyển cái ta bà để thành tịnh độ, chuyển cái phiền não thành bồ đề, chuyển cái sinh tử đau khổ này thành niết bàn thôi. Cho nên pháp này là pháp khó tin đây. Nhân đây là lát nữa tôi sẽ trả lời cái câu hỏi của Phật tử hỏi về Phật Thích Ca, sao thành Phật mà rồi không sống dai ở đời để mà chết sớm vậy. Tại các vị thấy chết sớm chứ còn Phật Thích Ca không có thấy chết sớm đâu. Chết sớm có gì quan trọng đâu, mà sống dai thêm cũng có gì quan trọng đâu. Cái này tôi nói nhiều rồi, con rùa ở ngoài Hồ Hoàng Kiếm trên cái đền Ngọc Sơn á, ta khắc cái bia ta để nó là 500 tuổi đó, nhưng mà nó giờ có ai kêu nó bằng là thánh rùa không? Không có. Cũng không ai kêu nó bằng cái ông rùa nữa, mà nó là rùa, vẫn là rùa thôi, nó loài thủy tộc, vẫn là thủy tộc thôi. Thế thì cái chân lý của cuộc đời là cái kiếp con người, cái thọ mạng cỡ vậy thì chết được rồi, còn tiếc gì nữa mà đòi biểu phải sống hoài. Bây giờ nó còn nhiều người trên thế giới ông đài nè, người cao tuổi nè, có người 110 tuổi, 115, 120 nè, có được hơn gì nữa đâu. Cho nên cái việc đó mà tới bữa nay mà cũng còn hỏi đó, tôi nói kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du vô định chỉ, mà vấn đề đó có gì quan trọng đâu mà hỏi nữa. Hỏi hoài tôi giảng hoài vậy, chẳng lẽ cái giảng đường vĩnh nghiêm này không bế mạc hay sao? Cho nên là đã ở trong cõi đời này mà thành Phật là một điều khó. Để chúng để ý là Đức Phật nói Phật Thích Ca chứ kỳ thật là nói cho tất cả mọi người đó. Ở trong cái cõi Ta Bà, tức là cái cõi mà nhiều bất bình, bất mãn, nhiều cái buồn bực, khổ đau, mà thành được Phật là một điều khó đó nha. Mà sự thật Đức Phật Thích Ca thành Phật trong cõi Ta Bà đó chứ. Cũng như là sen mọc trong bùn, cho nên Đức Phật mà vừa mới sanh ra là bước đi trên quả sen là để nói lên cái ý nghĩa đó. Ta ra đời ta phải làm được cái việc cho ta cũng như là cho mọi người, là phải biến mọi người cũng như bản thân ta phải là sen. Ở trong bùn lầy nước động vậy mà không quen ó sắc hơn. Cho nên cái việc đó rất là khó. Cái đó là cái độc đáo của cái loại quả sen. Các quả khác không có. Ta sẽ ở trong đời ngũ trược ác thế mà ta thành vô thượng bồ đề. Giống như sen ở trong bùn lầy nước động mà màu sắc vẫn đẹp đẽ, hương vị vẫn thơm tho. Và những cái chất dinh dưỡng của sen thì rất nhiều. Củ cũng là thuốc, mà ngó cũng là thuốc, mà gương sen cũng là thuốc, mà hạt sen, tới cái nhị sen cũng vẫn là thuốc. Mà nó sinh từ ở trong bùn lầy đó. Cho nên Đức Phật mới sinh ra là đã nói lên cái việc đó rồi. Ta sẽ ở trong cõi đời ngũ trược ác thế, ta sẽ thành vô thượng bồ đề. Do vậy cho nên là mới sinh ra là đã chỉ một tay trên trời, một tay dưới đất, đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Bởi vì vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ. Những người và trời không còn ai hơn ta được. Vì ta sẽ chấm dứt cái sự sinh tử ư bi khổ não từ đây. Đấy. Cho nên là mỗi bước đi là có hoa sen, đó là cái lối biểu trưng rằng cái đạo của ta lấy cái triết lý tất cả mọi người đều có khả năng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được, giống như sen dầu ở dưới bùn lầy nước động đều có thể trở thành hoa cánh nhị gương hạt thơm tho và đầy chất dinh dưỡng, chất liệu thuốc bổ cho mọi người. Cho nên là bước đi trên hoa sen là vậy đó. Cho nên là nên biết rằng ta trong đời ngũ trược làm cái việc khó là được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhắc cho mọi người rằng Như Lai ở trong cõi Ta Bà mà thành tựu được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là một việc khó. Lại nói những cái pháp khó tin cho mọi người là việc khó thứ hai. Để nhắc nhở mọi người rằng mọi người ở trong cõi Ta Bà nếu cố gắng mà tu tập cũng sẽ được thành Phật giống như ta vậy. Và mọi người nên nhớ rằng khi mà gọi là thành Phật, gọi là được Đại Bồ Đề, Đại Niết, Niết Bàn, cũng không cần phải bay cao nhảy xa gì hết, mà vẫn ở trên mặt đất này mà có vô thượng Bồ Đề, có vô thượng Niết, Niết Bàn. Điều đó xác minh rằng cảnh giới cực lạc không cần phải nói từ đây qua phương Tây cách 10 muôn ức cõi nước, mà là pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị, tùy kỳ tâm tịnh đắc Phật độ. Tịnh hay cái tâm thanh tịnh thì cái cõi cực lạc nó thanh tịnh ở cái chỗ của ta ở đây nè. Ghê gớm vậy đó. Kinh A Di Đà ta nói như vậy đó chứ. Chứ lấy cái nó mà đem mà tụng vậy, tụng rồi chi công đức là công đức rất rẻ. Trời Phật ơi, tụng Kinh Di Đà là công đức 50, tụng Kinh Địa Tạng là công đức 300. Nghĩa là Kinh Di Đà rẻ tiền hơn. Như vậy là không có được đâu á. Kinh Di Đà là một bộ kinh cứ bằng năng tính chi pháp, năng vi thậm năng, chi hữu chi sự, năng ở Ta Bà ngũ trược ác thế, kiếp trực kiến trực phiền não trực mạng trực trung đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, vị nhất thiết thế gian thiết thử năng tính chi pháp. Cho nên còn những cái người mà gọi là cúng dường pháp là cúng dường cái gì? Cúng dường pháp là thí dụ như là các vị mà đau đậu số tiền mà để cúng dường kinh cho tăng ni học đó cũng là cúng dường pháp. Nhưng mà cúng dường cái đó là bồi dưỡng tre tàn, bồi dưỡng măng để cho nó mọc, để những người này họ duy trì Phật pháp tương lai, họ tục diệm truyền đăng, họ nối đuốc, họ mồi đèn để giữ gìn cái Phật pháp ở sau này. Chứ còn cái người mà cúng dường pháp thiệt á là không phải cúng kinh cho ta học vậy. Cúng kinh cho ta học vậy đó là mình cúng để mà giữ gìn, đào tạo cái người mà giữ gìn cái rường cột chánh pháp, giữ gìn cái rường cột cho Phật, cho pháp. Còn cái cúng dường chánh pháp thật sự ta gọi là cúng dường pháp đấy, là chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Mà cúng dường pháp là gì? Là những cái kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và hành được, đó là người cúng dường pháp. Kinh này là kinh khó nghe và khó hiểu. Nan tính gì pháp là kinh khó tin, rất là khó hành. Tại vì hành cái kinh này á, là chuyển ta bà nó trở thành tịnh, tịnh độ mà không cần phải đi xa bay cao. Đó là pháp khó tin, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người cúng dường pháp. Ta định nghĩa vậy đó. Kinh này là kinh khó nghe nè, khó hiểu nè, khó tin, khó hành nè. Ta bà mà chuyển thành tịnh độ, muốn có tịnh độ không cần phải đi từ đây qua phương Tây cách 11 ức cõi, mà làm cho người ta vẫn có tịnh độ. Dạy cho người ta ở trên cõi đời này mà nghe tiếng tất cả những tiếng trở thành nhạc trời. Dạy cho người ta ở trên cõi đời này nghe những tiếng chim nó trở thành ra chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tinh, tấn, chánh định. Dạy cho người ta ở trên cõi đời này mà nghe những tất cả những âm thanh nó trở thành tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nó trở thành trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Tức là cái người mà tu tập, chuyên tâm tu tập rồi á, là ta nghe tất cả âm thanh nó biến thành chánh pháp hết. Nghe thấy tất cả màu sắc nó trở thành đẹp đẽ, rực rỡ, an lành, thoải mái hết. Mà cái đó muốn được cái đó là ở đâu? Là chuyển cái tâm phiền não này trở thành cái tâm an lành. Phải cho nó an thì mới thấy được cái đó, mới chuyển ta bà trở thành cực lạc được. Tôi xin nhắc lại một câu là hồi xưa các tổ người ta nói là tổ thần quan mình đi tới gặp tổ ngũ tổ đó là yêu cầu cho tôi cái pháp an tâm, thì đi ngũ tổ nói được rồi, ông đem cái tâm đây tôi an cho. Thế thì là vì mà đi cầu pháp an tâm nói vậy, tôi suy nghĩ ngồi nói tôi tìm cái tâm tôi không có. Thế thì tổ nói rằng vậy thì ta đã an cho ngươi rồi đó. Câu chuyện đó có nghĩa là cái tâm của mình là nó không có cái thực, nó không có cái thực thể. Do vậy cho nên mình mê á, thì cái phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho mình đau khổ. Mà mình mà có cái khả năng mình tỉnh thức á, là những cái nguyên nhân đau khổ đó nó sẽ biến mất, mà không bao giờ mình tìm nó ra là nó là cái gì cả. Do vậy cho nên là cố gắng mà mình có chánh niệm, mình có chánh tư duy đó nha, là mình có thể chuyển ta bà thành tịnh độ được đó. Cái sân giận ghê gớm, nhưng mà nếu mình mà có chánh niệm, mình có chánh định, mình chánh tư duy, tìm qua cái sân không hề có. Cái sân là tôi nói điển hình là cái sân là cái mà nó dễ làm cho con người đau khổ nhất. Có người là giận một câu hét lên mà huyết áp cao lên, cái đứt mạch máu liền. Mới đây nở bên Hòa có một người á, chỉ vì là giận con cái là muốn sai cái đứa em út đi bắt một con mèo để cho người khác. Mà bắt con mèo rồi cái rồi bắt rồi cột có chút cái làm sảy. Sảy hỏi bắt mèo đâu, nó bắt không được. Hét lên một cái tức khắc đứt nửa thân mình. Phải chở đi thầy thuốc tức khắc. Rồi bắt đầu từ đó là yếu nửa thân mình, phải trị thuốc rất là dữ mà nó cũng còn chưa chắc đã an. Thế thì là cái lửa sân hận ha, nó không có hình tướng, mà nếu mình không kềm giữ được nó tác hại ghê gớm vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình mà có khả năng tỉnh thức là đố ai tìm cái sân đó là vuông là tròn là dài là ngắn là rộng và hẹp gì không có, đố ai tìm cái sân đó coi có là xanh là vàng là đỏ tím rộng hay là hồng lục sô cô la gì cũng không có. Cho nên là cái đây là cái pháp mà nên biết rằng ta trong đời ngũ trược làm những việc khó làm là được cái quả vô thượng bồ đề. Rồi vì tất cả thế gian mà nói cái pháp khó tin này rất là khó. Phật nói kinh này rồi, Phật nói xong ông Xá Lợi Phất và các tỳ kheo với tất cả thế gian trời người Atula nghe rồi, nghe Phật nói rồi vui mừng tinh thở mà làm lễ mà lui ra. Thế là hết bộ kinh A Di Đà. Rồi nhân đây tôi xin còn chút thời giờ tôi xin giải đáp vài cái điều thắc mắc. Trước hết là có cái vị nào đây là yêu cầu viết cái bài kể gọi là bài kể khai chuỗi, tức là trước khi niệm Phật là nên đọc cái bài kể đó.
Còn yêu cầu nhất bằng chữ nho thì cũng suy tùy thuận đây nè. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp điểm Di Đà. Rồi thì cứ điểm Nam Mô vậy thôi.
A Di Đà Phật cứ gì điểm tới.
Ái hà thiên xích lãng, tức là cái sông ái á, nó sâu và nó mênh mông, rộng lớn mênh mông và nó sâu cả ngàn thước. Khổ hải vạn trùng ba, là chúng ta là cái người đang ở trong cái biển khổ mà sống
lấp lấp trùng trùng, nó đang dồi dập chúng ta. Dục thoát luân hồi khổ, muốn thoát khỏi cái khổ luân hồi thì phải
niệm A Di Đà.
Nhưng mà niệm A Di Đà này nó có hai cái cách,
nó có nhiều cách niệm. Mà có Phật tử hỏi đây nè, hỏi vậy chứ niệm Phật thế nào? Niệm Phật tam muội, ta muốn biết niệm Phật tam muội. Rồi niệm Phật gì nữa nãy nè? Viên thông, bỏ cái đó đi, không có viên thông gì hết. Phật không có viên thông. Với niệm Phật nhất tâm á hả? Niệm Phật nhất tâm nè, nhất tâm bất loạn nè. Đây, niệm Phật nhất tâm bất loạn á,
khi mà nhất tâm nó bất loạn rồi thì nó tức là nó thành ra tam muội à. Cái tâm không loạn có nghĩa là không còn nhớ bất cứ một thứ nhớ nào, mới gọi là nhất tâm bất loạn. Không còn nhớ bất cứ một thứ nhớ nào trên đời này thì mới gọi là nhất tâm bất loạn. Chỉ còn một ý niệm niệm Phật mà thôi, mà đã không còn nhớ bất cứ một thứ nhớ nào trên cõi đời này, tất nhiên là cái người đó đã thành tam muội rồi. Bởi vì chữ tam muội ta dịch là chánh thọ. Chánh thọ là bất thọ, nhất thiết thọ, thị danh chánh. Chánh thọ không còn thọ, không còn tiếp nhận, không còn nhớ nghĩ bất cứ một thứ nhớ nghĩ nào trên cõi đời này thì gọi đó là tam muội. Cho nên là niệm Phật mà nhất tâm bất loạn cùng với niệm Phật tam muội là một thứ. Vấn đề nên nhớ là cái chỗ này đây nè. Thường thường á là các liệt vị tôn đức người ta dạy cho các Phật tử niệm Phật là vì người ta biết rằng các vị không làm những cái điều sâu xa hơn được nữa, cho nên người ta chỉ dạy các vị là niệm Phật bằng cái cách gọi là trì danh niệm Phật. Do vậy cho nên người ta mới đặt ra cái câu này, cái câu mà ái hà thiện xích lãng khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Cứ lần Nam mô A Di Đà Phật, rồi thì các vị là cứ A Di Đà Phật, mô Di Đà Phật, mô Di Đà Phật, Di Đà Phật, mô 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 Di Đà Phật. Vừa giận vừa tức mà vừa lần chuỗi theo cái sau chuỗi đó mà. Tức là chuỗi thì vẫn lần khai chuỗi rồi, cái chú này gọi là chú khai chuỗi hả? Chứ người ta không phải là chú thiếp gì hết á, nó có chú thiếp gì hết á. Đây là cái bài kệ để người ta nhắc nhở rằng trước khi mình niệm Phật, mình phải nhắc nhở cho mọi người niệm Phật rằng chúng ta đang ở trong ái hà thiên xích lãng, tức là ta đang ở trong cái sông ái, mà cái sông ái này nó mênh mông sóng dập gió dồi mà nó sâu cả ngàn thước. Khổ hải vạn trùng ba, chúng ta đang ở trên biển khổ đây nè. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng là nói rằng là long nữ mà 8 tuổi thành Phật là từ dưới biển mà giọt lên đó mà. Từ dưới biển giọt lên có nghĩa là từ nơi trong cái biển cái hà và cái khổ hải này nè, có nghĩa là chúng ta hiện giờ đang ở ái hà và đang ở trong khổ hải, chứ không phải là chúng ta ở trên khô đâu. Khô là khô với cái ước. Nhưng mà kỳ thật là cái tâm của ta nó bị nhận chìm ở trong cái sông ái, trong cái biển khổ á. Ý nói rằng là ta bị nhận chìm ở trong cái ái nặng nề vô cùng, cực khổ vô cùng.
ta bị nó nhận chìm trong cái biển khổ đau mênh mông mà ta không có ra khỏi được. Đó, cho nên là gọi là khổ hải là vậy đó. Muốn khỏi cái khổ luân hồi, cái chữ luân hồi là luân hồi này nè, luân hồi là mừng. Cho nên là học cái khổ mà luân hồi mà của cái giáo lý mà nó chưa có sâu đó mà không có hay đâu. Luân hồi thứ này đây nè, nó mới gọi là luân hồi đó nè. Đây là tôi vẽ một cái đây nhá: mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. À, đây là nó giống như là nè, mà nếu mà ta vẽ một cái vòng tròn sẽ thành vòng tròn nè. À, có nghĩa là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, thất tình. Đó, nó cứ đi hoài nè, đó, nó đi qua đây rồi đi qua đây nè, đó, nó cứ đi vậy đó nè. Đó. Thế thì hằng ngày của chúng ta hoặc là tham sân si mạn nghi, tham sân si mạn nghi đó. Mình muốn nói cái nào nói. Cái này tôi gọi là thất tình, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Còn gọi là tham sân si mạn nghi, cứ như thế nó xoay dần theo cái vòng đó mà nó làm cho ta đau khổ. Hết tham tới sân, hết sân tới si, hết si tới mạng, hết mạng tới nghi, hết nghi trở lại tham, hết tham tới sân. Cứ như thế mà tâm hồn của chúng ta nó xoay theo đó, nó cứ theo cái chu kỳ đó mà nó quay tròn mãi mãi, gọi là luân hồi chứ luân nè, xoay dần mãi à. Thành nó muốn thoát khỏi cái khổ luân hồi đó là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Giống như tôi nói một lần đó, con khỉ mà nó nhảy nhiều nghĩa là lung tung ở trong cái nhà đó, thế thì muốn cho con khỉ nó dừng lại thì phải đem treo một nải chuối ở chỗ một cái góc nào đó, thì con khỉ nó sẽ lại tụ lại, bao nhiêu con khỉ cũng vậy, nó bu lại cái nải chuối đó. Thế thì là mình phát tâm mình niệm Phật thì mình sẽ quên hết cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sân, mất hết. À, nó chỉ còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, nó quên hết, chỉ còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Do vậy cho nên cái niệm Phật á, nó có cái công dụng là nó chặn đứng, nó thoát cái khổ luân hồi, là nó quên hết những cái này nè. Đó, cái đó là cái thực tế ở trên cõi đời này, chứ không phải là thoát khỏi cái khổ luân hồi ở kiếp sau. Mà hiện đời này mà mình thoát khỏi cái khổ luân hồi ở kiếp này thì đương nhiên kiếp sau mình cũng vẫn theo cái đà đó mà mình đi lên thôi. Mình sẽ bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, mình đi lên thôi. Chứ mà luân hồi mà chỉ sợ sau này quỷ sứ diêm vương đó, là cái đó non nớt lắm, tầm thường lắm. Rồi hết rồi, gần cái đây coi như là bộ kinh Di Đà chấm dứt ở đây ha. Thế là tuần sau học Bát Nhã. Bát Nhã Ba La Mật phải bồi dưỡng trí tuệ lên, trí tuệ để mà thành Phật. Không có trí tuệ là không có cách để thành Phật đâu. Rồi tuần sau học Bát Nhã, đừng có tưởng mình nghe rồi vậy là xong. Dù là mình có mua thuốc mình để ở trong nhà mà mình không có uống, chưa uống là cũng không được. Hai nữa là mua về mà cái toa đọc chưa kỹ, chưa biết cái thuốc đó trị là sao, rồi không dám uống thì nó cũng không lành bệnh được. Cho nên là bây giờ là đọc thêm Bát Nhã lần nữa đi.